Và như tôi nói đó, là nó có cái dùng đến cái khí, dùng cái khí à, những người tu về mật tông cũng có thể bị cái đó, mà nhất là tu về mật tông mà chính hiệu con nai vàng mật tông á, cho là dùng những cái luồng nguyên khí đó. Chứ còn là tu mật tông mà trì chú không thì không thành vấn đề. Tu mật tông á, mà dính líu những cái luân xa đó, Sushumna, những cái đường đó mới dễ bị, tại vì đưa cái luồng khí xuống dưới, xuống dưới cùng á, rồi cho nó chạy trên cái đường, cho nó chạy Sakha, nó cho nó chạy trong cái đường kinh chính giữa đó, để nó đưa lên đỉnh đầu. Thì mình khi mình đưa xuống dưới đó mà không cho nó chạy vào trong được đó, mà nó chạy bậy ra ngoài hai cái đường kinh bên cạnh đó, lúc đó là vô phương cứu chữa, không có ai cứu nổi hết. Thì lúc đó là chết, không phải chết, nhiều khi là tàn tật suốt đời. Còn cái gì tu mật tâm mà thì chú không, không sợ. Nó tàu hỏa là khi nào dính lưu nó nội công, khí công không sợ. Cái gì trì chú, tức là niệm một cái chú gì đó thì không thành vấn đề. Cái gì đừng có chơi đến những cái hơi thở, để dùng những cái đó thì thôi. Hết sợ tàu hỏa nhập ma rồi
hả? Thưa thầy, ở trong cái kinh sách bước vào những cái chuyện như vậy thì không nói là tới một giai đoạn cũng được thiền, em con đi hết được thiền, như là nói rằng là trong thầy thiền tu thiền thì cái phần thầm nhất đó là có thể hết thiền ngay ở đằng sau lưu của mình là cứu vô cùng. Nếu trường hợp mà người tu thiền không có thầy hướng dẫn thì có thể thì biến cắt cái đường cái đường đó và có thể phát điên. Thì ở trong cái cuốn sách nói như vậy thì nó không có biết nhiều về vấn đề đó, cái chuyện nó có xảy ra hay là có gì nó hay
không. Con cũng cười hy vọng tôi không biết chuyện đó. Một hai nữa là đọc khách nhiều khổ quá. Cũng được à, ở dưới xương cùng á, không biết cái gì đó phải hỏi cái vị chết sắc đó, ông có tu tập cái đó chưa? À đúng rồi.
Vì thật sự mà nói thì ai cũng biết rằng có một số người tu thiền và có một số người nó khác, thật sự có thì không hiểu vì vấn đề tu thiền khác cái đó hay là vì vấn đề mà khác.
Tu thiền mà tu thiền nó có cả chục loại thiền, mà tu thiền mát là ăn thua tu thiền gì. Tu thiền là biết vọng nó không có mát, tu thiền mà ăn lạc chánh niệm thì nhất hạnh không có mát. Tu thiền mát là tu thiền bắt đầu chơi với bắt đầu đụng vào những cái inner city đó nên dễ mát thôi.
Con cũng thấy rất nhiều người tu thiền theo cái lối mà có đi theo như thế nào thì có cầu ma thể sự có thể đó là trong cái tình trạng trong cái tình cái tâm không có tin là nhiều tu thiền để mà cái tâm của mình đi ra
đúng rồi
đi tìm ăn mà lại nó có thể.
Những người tu thiền đó là họ cần tìm cái power, cái quyền năng, muốn có quyền năng huyền bí nào đó thì dễ lạc vào tà đạo. Như vậy thôi, tu thiền mà để có một cái quyền năng hoặc là trì chú hoặc là tu cái gì cũng vậy đó, để muốn có quyền năng thì từ đó sẽ dễ lạc vào tà đạo. Thì muốn có quyền năng đó là muốn sử dụng những cái energy system, tức là những cái năng lượng vi tế vô hình, thì muốn đụng vào mấy cái đó đó là phải biết là hết như dơ, mà không biết cái luật á thì là rất là dễ bị phải có vậy. Vậy khi mà nói đến xương cùng là nói đến việc này thì nọ là bắt đầu đụng vào những cái song thai energy, đụng vào những cái đó, mình đụng vào mình không có ý thức được nó thì khi mà giống như là một đứa trẻ đó, nó chơi cái điện đó, nó không biết điện ra sao sẽ bị điện giật chết. Còn cái người thợ điện á, biết phòng thủ, biết điện này biết điện nọ, nhiều khi mình thấy tay họ sờ vào điện cũng không sao, là họ biết cái điện đó là nó cỡ nào thì lúc đó là họ ngược lại, họ lại điều khiển điện theo ý họ thì nó lại thành một chuyện khác. Còn con nít mà thấy người lớn cũng làm như vậy, cũng lấy tay đụng vào điện đó thì điện giật cháy chết, có phải không? thì đó là thiền loại khác. Thiền với cái tâm mong cầu muốn có quyền năng. Tu thiền kiểu đó thì rất là nhiều hy vọng thành điên. Không điên thì cũng bị bệnh, cứ tẩu hỏa nhập ma. Nên luôn là tu rồi nên test rồi nên mà được rồi. Cô kia
có hai câu hỏi.
Tuyên bố trước là hai câu, sau ba câu. Cái gì? Rồi.
Cô thứ ba là thầy vừa nãy
thiền có thể
thấy ánh
sáng nghe một cái tiếng thì nó trộn những điểm nó hết chưa? Thôi. Thật nhận duyên á. Tùy cô tu muốn tu theo tiểu thừa hay đại thừa, đại thừa cắt khúc khác, tiểu thừa cắt khúc khác. Theo 12 cái sợi dây xích đó thì tiểu thừa cắt khúc khác, cắt cái sợi dây xích một khúc khác, còn đại thừa cắt khúc khác. Không biết là hết. Đại thừa là nhằm cắt ái, tiểu thừa nhằm cắt ái. Mà ái thì phải có thọ sinh ra ái, mà tiểu thừa là cắt ngay cái chỗ xúc và thọ, cắt cái chỗ xúc và thọ để không để đừng cho nó đừng có sinh ra ái. Trên các sư năng tâm đó, vô minh hành thức lục nhập danh sắc, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái, xúc bắt đầu từ xúc là họ bắt đầu cắt cái chỗ đó, không tiếp xúc với người, không tiếp xúc thì không cảm thọ, không cảm thọ thì không sinh ra ái. Nên họ xa lánh đời để đừng có cảnh thọ. Không có cảnh thọ thì cái ái không sinh. Không nhìn thấy đàn bà đẹp thì không thể nào mê được. Nó phải tránh xa ra. Họ cắt chỗ đó. Nhưng đại thừa cắt chỗ khác, cắt cái vòng xích khác. Đại thừa nhằm cái vòng xích vô minh mà cắt, nhắm chỗ vô minh cắt. Đến nhị nguyên hả? Cái làm sao để ra ra lại nhị nguyên hả? Cô đi trung đạo. Này tự động nó đổi hả? Nhị nguyên là hai bên thì cô đi chính giữa thôi. Muốn đừng đi hai bên thì đi chính giữa. Thì cô
giống như là có bắt thánh đạo, có nhiều khi mình cũng không biết lúc nào mình bắt chứng kiến, mình có một cách sáng cái đó của mình chứng kiến hay không, mình cũng không thể biết được là đi trung đạo hay là đi được đường đi.
Có thể định nghĩa lại sự chánh kiến là cái gì, sau đó mới đi theo chánh kiến. Vậy chánh kiến đó, nếu cô khi mà cô cho chánh kiến là nghĩ đúng thì có đúng với tiêu chuẩn gì, cái gì gọi là đúng và cái gì gọi là sai? Đó thì cô có theo hay là nếu cô nghĩ vậy làm hại người khác hay là vậy, cô phải hỏi đến người thứ hai để xem lại cái chánh kiến của cô có đúng là chánh kiến không.
làm thế nào để biết chắc chắn là mình có chứng kiến. Nhưng mà mình luôn
cái
nhịp thì
mình
giống
như là mình có giống nhau mà. Cái đó thành ngã kiến. Nếu mà biết mình có ngã kiến thì phải đi tìm cái ngã khác, để coi cái ngã của mình có tưởng tượng người ta không. Trên cái đó muốn phá được trừ được ngã kiến phải có những cái ngã khác, ngã kiến khác nó rút vào mình mới như so sánh được. Chứ còn tiếng Tây nó gọi là nước xe cả xa tết rồi đó. Tức là làm theo ý mình thôi, không cần biết ý gì hết, thì bảo đảm sẽ rơi vào ngã kiến. Nên sống trong một cộng đồng nó phải có ý hòa, ý hòa, ý hòa đồng duyệt đó. Mình duyệt lại xem những cái mình thấy, những gì có thấy giống như vậy không, thì sau đó mình xua mình làm. Còn nếu mà muốn cao hơn thì cô lấy kinh Di Ma Phật ra, trong nó có bất nhị đó, đừng có đi hai hàng. Câu thứ ba, thứ ba là cái gì quên mất rồi, cô hỏi nhiều quá.
Thầy thiền.
Hả?
Thầy vừa có hỏi về thiền.
Sao?
Là về thiền là khi mà mình thấy ánh sáng thì mới là Phật. Chủ là những chuyện đó.
Cô thấy ánh sáng. Tu thiền thì cái đó là mình chưa biết rồi, thường thường thấy cái gì là không có niệm trụ ở đó. Cái đó mình nó gọi là những cái manifestation của cô thôi. Giống như là cái mặt hồ nó đang nổi sóng ở lòng thì cô ngưng gió tự nhiên nó biến thành lạnh, thì cái lạnh đó là một cái manifestation, sự hiện tượng, nó là một hiện tượng bình thường thôi. Nếu mà thấy ánh sáng thì cứ để ánh sáng, hết ánh sáng thì biết hết ánh sáng. Cái buổi thiền hồi nãy á, nó gọi đó tiếng Phạn là Yata Bhutang, tức là ghi nhận sự vật như thế nào thì ghi nhận như thế đó. Thấy ánh sáng thì nói tôi thấy ánh sáng, thế thôi. Khi hết ánh sáng đi rồi nói ánh sáng đã đi rồi, thế thôi. Khi thân đang cúi xuống thì ghi nhận thân tôi đang cúi xuống. Khi lưng đau ghi nhận lưng đau, lưng hết đau ghi nhận lưng hết đau, không vậy thôi. Không có bám víu, không có dính mắc. Đó là cái điều căn dặn của những người tu thiền. Và những cuộc khác.
À, thưa cái điều thầy vừa mới nói thì cũng trả lời rất gián tiếp.
À.
Tại vì cái điều con thắc mắc là khi mà thầy để nhà để lúc thiền đó, thì nếu mà mình là một cái người mà cái tai cái óc mình nó được huấn luyện về âm nhạc á, thì khi cái tiếng nhạc nó khởi lên thì mình chỉ nghe những cái kỹ thuật của nó. Ví dụ như vừa nghe tiếng này thì là trong óc mình nói đây là cái tiếng sáo, đây là tiếng kèn, đây là tiếng synthesizer, đại khái vậy. Thì mình không có nghe được cái không có được
cái chung
và cái atmosphere mà thầy muốn tạo ra.
Đúng rồi, cái đó là méo mó nghề nghiệp.
Dạ. Thì làm sao
ạ? Này khó quá.
Thì lúc đó thì con theo cái như thầy nói nãy giờ thì con nói đây là cái này, đây là cái kia, tai nó nghe tiếng đàn, tai nó nghe tiếng sáo, tai nó nghe tiếng keyboard, tai nó nghe cái jam này, tai nó nghe cái jam kia, thì con chỉ biết là
nhưng mà cái đó nó không có thành vấn đề, là tại vì khi cô biết rồi thì thôi. Cô nói về tiếng sáo là xong. Nếu mà cô lặp đi tiếng sáo 100 lần trong đầu thì lúc đó mới thành điên thôi.
Dạ, nhưng mà tại vì nếu mà tiếng sáo trở lại thì
không có trở lại nữa. Cô training như vậy là mệt lắm á. Cô ghi nhận một lần đủ rồi. Thí dụ như là cô đang ở nhà á, có ông chồng cô mở cửa đi vào, cô ngẩng mắt lên cô ngó thấy một cái, cô biết là ông chồng mình đi vào rồi, thôi đủ thôi. Đó là cái vấn đề những người tu mà nam tông á, cứ niệm tới niệm lui cái câu á, cứ nhai 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 nhai, có không? Quý vị nào tu minh pháp có làm vậy không? Nếu mà người nào á cứ nhận nhai mà hồi á, là khi mình ngừng nhai thì cái tâm nó vẫn tiếp tục nhai. Cũng vậy đó, khi ông chồng có mở cửa vào rồi, cô ngẩng mặt lên cô ghi nhận biết ông chồng mình không phải là kẻ trộm, đủ rồi, bấy nhiêu là đủ rồi, không cần phải đứng đó là hãy niệm chồng mở cửa, chồng mở cửa, chồng mở cửa.
Trong cái chiếc cùng ban của thầy đó thì cái tiếng pháo nó trở lại.
Đúng rồi, nó trở lại cả trăm lần nữa, cô đã ghi nhận một lần là đủ, là đủ rồi. Vậy là cô phải tập tốt, tại nếu không hóa là cô chạy theo nữa, là cô lại chạy theo, cô lại chạy theo trần cảnh, cô lại bám nữa. Đó, chứ ông chồng đã đi mở cửa đi vào rồi, đủ rồi, thì ông lại chạy ra chạy vào nữa, hoặc là cô lại chạy theo ông, chạy vào phòng ông, cô cứ thế là đi theo ông hoài không được. Cô chỉ ghi nhận một lần là đủ rồi. Nếu làm cái gì cô làm tiếp làm hoài, đó là bắt đầu cô chạy, cô bị lôi, trần cảnh nó lôi kéo cô rồi, bị âm thanh nó lôi cô rồi. Ghi nhận như vậy là để, không phải là để cho cái này nó tỉnh ra thôi, là đủ rồi. Mỗi lần cô ghi nhận là để cho cái này nó tỉnh thôi, tốt, chứ khỏi ghi nhận để mà chạy theo nó. Khi ăn thì mình nói tôi biết ăn hay là tôi đang nhai, thế đủ rồi. Chỉ cần lặp đi chữ nhai cả chục lần, cứ nhai nhai nhai.
Thì con hiểu con hỏi cái chuyện thì là cái bản nhạc nó chưa có hết, mặc dù mình vừa nghe tiếng pháo đó, nhưng mà cái bản nhạc nó chưa hết hết, vẫn còn hát cho tới khi mà nó chấm dứt.
Trước hết là cái lúc quý vị nghe nhạc nó là music được phân thôi. Cái chính là quý vị phải nghe giọng tôi nói, cái chính là nghe tôi nói, tại sao lại nghe cái nó. Khi tôi ngừng quý vị hãy nghe nó, mà khi mà tôi nói là quý vị phải nghe lại cái này. Đúng rồi.
Nghe thầy nói để làm cái gì thầy nói. Có nghe cái tiếng suối.
Thế cô là bị méo mó nghề nghiệp đó. Tại vì thật ra đó, là khi tu minh pháp á, Vipassana là ghi nhận cái tiếng đầu tiên thôi. Tức là nghe đủ, hoặc là có âm thanh thôi đủ rồi. Bắt đầu cô nói âm thanh này là tiếng sáo, là cô đã chạy sang niệm thứ nhì rồi. Tiếng sáo này là tiếng sáo bằng natural hoặc là nhân tạo, là chạy sang niệm thứ ba rồi. Đó. Ghi tu cái đó là ghi nhận cái đệ nhất sát na, cái niệm đầu tiên thôi. Khi người ta chửi đó mình nói nghe, hoặc là có tiếng, tiếng này tiếng chửi, bắt đầu sang thứ nhì rồi, bắt đầu có sự phân biệt rồi. Cái này là ai chửi đàn ông hay đàn bà, là sang niệm thứ ba rồi. Người này tên gì, sang niệm thứ tư rồi. Người cũng đã chạy xa lắc rồi. Tốt, này mặt tốt. Lòng từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát đó hả? Câu hỏi tôi hay là
trong kinh có câu là nếu ai có chứng sinh mà đau khổ đó, thì liệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thương xót đến đó để giải thoát, như vậy là có sự lựa chọn trong cái lần thi đấu không?
Cái này khi nào không gặp Quan Thế Âm Bồ Tát câu hỏi, tại vì tôi không biết. Không biết ngài có lựa chọn hay không, tại
vì
trước khi nói đến vấn đề đó, cái quan niệm Quan Thế Âm Bồ Tát của cô là thế nào đấy? Quý vị biết là bên Thái Lan không? Trước khi lên võ đài đánh bốc Thái, bốc Thái Lan lên á, cả hai người đều bái tổ hết á. Hoặc là hay là ở bên Pháp thì mỗi lần lên á, lên võ đài á, hai anh đều làm dấu thánh giá hết á. Tổ chúa đến, mà cuối cùng tại sao chúa lại lựa một người để cho người kia thua? Cái này cô phải xem xét lại, về tìm lại cái ý nghĩa mình hiểu Quan Thế Âm Bồ Tát là cái gì. Cái quan niệm Quan Thế Âm Bồ Tát của cô nó hơi rơi vào, đúng rồi, hơi rơi vào vấn đề thần linh cứu rỗi. Mà rơi vào cái đó thì là bắt đầu hơi bị đi sai lầm. Quan Thế Âm Bồ Tát không phải cái vị đứng ở trên cho ai cầu cứu là xuống cứu hết. Tôi nói Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là biểu tượng của lòng từ bi mà thôi. Mà từ bi đó là từ trong trái tim của cô, chứ không phải từ bên ngoài. Nếu mà cô muốn tìm Quan Thế Âm Bồ Tát bên ngoài thì cô có việc cầu. Khi nào Ngài tới thì cô hỏi.
Cái đó nó cũng có liên quan về việc mình dùng cái lòng từ bi hay là mình muốn thương một cái trường hợp nào của một cái người bị đau khổ chẳng hạn, thì như vậy đó nó có cái sự lựa chọn.
Cái này cô về cô hỏi lại Quan Thế Âm Bồ Tát trong tim của cô đó. Khi cô thương á, thường thường nó không có sự lựa chọn, không có sự phán xét, không có sự phân vân, không có sự đắn đo, không có sự đo lường. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát chính là trong tim của cô đó. Khi cô thương thì cô hãy tập nhìn, chứ tôi không có trả lời được. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên ngoài tới cứu thì tôi cũng không trả lời được, tại vì tôi chưa có thấy. Có người được độ mà cũng có người không được độ.
Vậy là có gì? Nếu mà nói thế thì kêu một chút tôi nghe một bác thì không không vinh, không có thương đàn đèo.
Nên mình biết là có thầy mặt tông nổi tiếng mà đi vượt biên mà mất đó, mình biết không? Thầy Thích Viên Đức, Thượng Tọa Thích Viên Đức. Có hai ở Việt Nam, hai người nổi tiếng mặt tông là thầy Thiền Tâm và sau thầy chuyển sang tu Tịnh Độ, và thầy khác nữa dịch những cái quyển kinh như Chuẩn Đề Đà La Ni á, là Thượng Tọa Thích Viên Đức. Đi vượt biên nó mất, chìm xuống biển. Nhưng mà phải nói cứu lại. Thế có người nói là tại vì Ngài muốn xuống độ Long Vương ở dưới. Thế tôi có đệ tử của thầy nói vậy. Nói là khi nó không biết, chỉ lặp lại đúng vậy thôi. Sự thật là ngài đi ra biển bị mất ở giữa ở ngoài biển. Còn cái việc mà độ Long Vương hay không mà tôi không biết, nhưng mà đệ tử thì nói như vậy. Thì nói là khi mà chiếc thuyền là cái gì thấy hào quang cái gì đó, rồi phân vân sao không biết, rồi cuối cùng là ngài chịu xuống trong cung để độ.
À, trong nó có nhiều những cái đồ, những cái chú.
Cô phải biết cái người ta đồn, hay lắm. Cái người đồn là binh thầy á, nói là ngày xuống Tâm Cung có người khác, nói cách khác nữa, nói là thầy á dịch những kinh mật tâm quá bí mật mà dám dịch, trên là thiên thần hộ pháp tới bắt ngài đi, thì cho thấy nó dịch tiếp nữa. Nếu mà nghe lời đồn của thiên hạ đó thì bán nhà. Mẹ vẫn có người tin. Rồi giờ tham vấn có một tiếng thôi. Quý vị còn muốn tham vấn nữa không? Thôi giờ tôi cho thêm tiếng rưỡi, tại vì là đáng lẽ là còn ngày mai, nhưng mà phải cho nốt hôm nay. Còn tiếng rưỡi quý vị phải, thấy không, để ngày mai nữa quý vị cũng đâu có câu hỏi nhiều đâu.
Phải con
xin hỏi con chút. Không, thôi có sao hưởng đến thường. Sao hưởng nghe con.
Con thấy con hồi nào giờ con chỉ con ngoại là sao con chứ.
Thì nó đau như gãy đó hả? Thì khi cô ngồi thiền, cô nên lựa cái tư thế khác, nên lựa tư thế khác, không cần phải bắt buộc phải nên lựa cái tư thế. Mà khi mà nó đau đừng có niệm đau quá.
Không, không quá.
Không, cái nhận thức của mình rất là quan trọng, cái perception của mình rất là quan trọng. Khi mà cái perception của cô là đau quá đó, bảo đảm cô không thể nào chịu nổi. Tại nó quá rồi, quá rồi là cô kèm theo chữ quá và chữ đau đó. Đau quá là bắt buộc phải gỡ ra. Cái đúng là cô phải niệm cái này. Chưa được đọc quyền thiền tứ niệm xứ mà. Người khác. Tôi tu thiền xứ, tôi với mấy thầy Nam Tông là hồi tôi nhận thức tôi hơi khác một chút, hơi bị méo mó. Méo mó nghề nghiệp đại thừa. Đúng rồi. Thì không nên niệm đau quá. Niệm đau quá là đã vô tình làm cho cái chân chịu hết nổi rồi. Thì mình niệm đúng là niệm như vậy này. Là ngay đầu gối có một cảm thọ đau đang phát sinh. Có một cảm thọ đau đang phát sinh. Thế thôi đủ rồi. Không, cô trở về hơi thở. Một hồi ấy, cái cảm thọ đau nó tăng lên thì cô niệm như vậy. Cái cảm thọ đau nơi đầu gối đang tăng trưởng. Thế thôi. Mà nếu nó tiếp tục tăng trưởng thì cô cũng ghi nhận cảm thọ đau đang tăng trưởng, vẫn tiếp tục tăng trưởng. Một hồi á, tự nhiên nó bớt, nó ngưng, cô ghi nhận nó ngưng. Sau đó nó xuống từ từ, cô xuống từ từ. Nếu nó tiếp tục tăng trưởng á, thì đến mức không chịu đỏ nổi được á, thì cô gỡ ra nhẹ nhẹ. Chỉ nhít một chút xíu thôi là nó thay đổi toàn bộ. Thì kéo đó không có xả thiền, chỉ nhít một chút xíu thôi là cái đau nó biến mất. Hồi nãy tôi mới nói cho các cô, để sợ quý vị không quen cái tập ra đó, là khi tôi tu thiền đó đó, là làm những cái động tác tư thế rất là khó chịu để nhìn thấy cái sự đau đó. Mà khi đau đó là mình, đó là những lúc mình quán, để quán thấy cái sự đau nó không phải là của mình, mà nó do nhân duyên phát sinh. Cái cục xương mắt cá nó cấn lên cái kia, nó làm tê, thì phải ý thức điều đó. Mình kéo mắt cá ra một chút xíu là cái tê kia nó biến mất. Và không có cái sự tê đó, nó có ra là do nhân duyên sinh. Nhân duyên là gì? Do cái mắt cá này đè lên cái mạch máu kia, làm cho máu không chạy, nó tê. Đó là quán nhân duyên đó. Chứ còn đừng có niệm đau 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 một hồi lại đau quá đau quá đau quá thì chết. Cái gì? Tới cái gì? Nhiếp hóa hả? Nhiếp hóa là cái gì? Không. Nhiếp là thu lại. Hóa là chắc là chuyển hóa, tôi không biết cái danh từ đó. Cái nào sách nào của tôi viết thì các cô hỏi tôi trả lời được, là sách của thầy khác viết thì phải đi tìm thầy đó mà hỏi. Không trả lời dùng thầy đó được. Mà là nhiều khi không trúng ý. Xong chưa? Rồi. Chưa, không có chót đâu. Chưa chót, còn 15 phút nữa. Không, hỏi bây giờ đi. Chót hết giờ.
Con không hỏi. Con muốn hỏi giữa hai chiếc thì con xin thầy Phật tử bán thầy, thì muốn xin thầy trả lời cho một khóa đi học nữa.
Thầy... Cái này là thôi được là khoan, cái này để tí nữa chót tính. Rồi cái này không phải là tham vấn, mà cái này là chuyện khác.
Để cái này suy nghĩ cái kia trong đường
hoa mỹ rồi thôi, người khác
không có chót
Vâng. Chót là nó cũng lạc đề nữa. Không phải cho lúc này.
Chót phải lạc đề.
Rồi. Cái này con muốn hỏi tiếp về cái quán của cái đau á. Nếu mà theo nếu mà mình theo quán cho năm xong á thì mình có được, có nên quán cái gì, mình nói cái đau mình quán cái đau này như thế nào, nó xảy ra như thế nào trong trong cái bắp thịt chẳng hạn, mình có quán, có nên quán những gì nữa
không? Cái đó là cô đi hơi, cái này là tại tôi nói giải cho các cô thôi. Ngoài cái giờ thiền đó mình nên quán cái đó, còn ngay trong lúc tu cái đó là không nên làm cái đó. Cái đó nó bắt đầu thành là meditation analytic, nó gọi là meditation analytic, bắt đầu cô dùng cái ý thức mà xem nào là. Còn cái thiền minh sát đó, nó không phải là meditation analytic mà nó là một loại thiền ghi nhận khách quan, cái first perception, cái đầu tiên thôi, chứ không có analyze trong nó. Khi cô thiền xong rồi, cô ra ngoài, cô có quyền để ý thức vào. Còn ngay trong lúc ngồi thiền cô không nên làm cái đó. Cô chỉ có ghi nhận thôi, ghi nhận, nốt tê thôi, thấy cái nào nó ra sao, xảy ra sao, ghi nhận vậy thôi. Nó đau nhiều, ghi nhận đau nhiều, đau ít, ghi nhận đau ít, buồn ngủ, ghi nhận buồn ngủ. Chứ đừng có nghĩ mình buồn ngủ chắc tại nãy mình làm việc nhiều quá, hoặc là sáng nay thiếu ngủ, hoặc là nãy không ngủ trưa, vân vân. Cái đó là không được, đó là chuyện khác mà.
Không, nghĩa là mình không nghĩ đến những cái chuyện trước hay sau đó. Ví dụ như buồn ngủ thì mình có thể nào mình nghĩ là à bây giờ mình đang cảm thấy cái ốc nó không sáng, mình thấy cái trí mình không sáng,
đúng
mình
hờ
mờ, mình không quan nên quán những gì như vậy hay không? Cái chẳng hạn mình thấy là cái người mình nó bắt đầu nó hơi nghiêng về cái trí chẳng hạn, mình nhận định những cái gì
thì
mình có nên làm những gì
có nhận định. Cái dùng cái chữ nhận định là đúng chứ không có dùng chữ quán. Nhận định, ghi nhận hay nhận định, note hoặc là cái notice, nhận định nó thế thôi. Cái mục đích của là chỉ nhận định thế thôi, hết, chấm dứt. À, câu hỏi rất là hay, có lý và có lợi. Tới giờ cái thiền mà nghe nhạc á, tới giờ cái gì biết á, là tu thiền á là yên lặng, không có được nghe nhạc, không có được nghe nói, không có được cái này nọ. Mà tôi cũng không có chắc là cái thiền này có được đón nhận hay không, cho nên tôi đem tới đây á, là chỉ cho quý vị nếm thử thôi. Rút tê thử thôi. Nếu chịu á, trên thấy cái vị chịu á, trên lít thâu băng. Hồi nãy có trong, tại hôm qua hôm kia tôi không có thâu, thì hồi nãy tôi mới thâu băng trong lúc hướng dẫn cái vị. Thì quý vị về á, quý vị có thể khi ngồi thiền á, quý vị có thể gắn cái cassette vào, mình bật lên, mình ngồi mình nghe, mình tiếp tục làm theo. Làm theo trong một thời gian thôi, trong bước đầu, để cho ý thức của quý vị nó biết đường, gọi là biết nẻo biết lối để mà đi. Tại nếu quý vị ngồi thiền không đó, thì một hồi là vọng tưởng nó chạy lên ào ào, hoặc là nếu không thì bị hôn trầm. Thì cái này nó chỉ là một phương tiện thiện xảo upaya, nó giúp cho quý vị nhờ có cái tiếng chỉ dẫn vào quý vị. Tại mỗi lần quý vị biết không, cái này tôi bí, gọi là tiết lộ bí mật nghề nghiệp. Khi tôi nói đó, là quý vị dừng lại, bắt đầu nghe, nghe xong rồi chú ý để sửa soạn nghe câu kế tiếp. Trên trong hai khoảng cách đó không có cái tiếng gì khác, vọng tưởng nó không có nhào tới được. Đó, không có nhào tới được. Tại quý vị sẵn sàng chờ, sẵn sàng chờ theo thầy sắp nói câu khác, cứ chờ chờ tiếp tục chờ, cho nên vọng tưởng nó không có đến. Đó, có vậy thôi, chỉ giúp cho quý vị bước đầu. Rồi sau đó, rồi quý vị nếu mà nếu để tâm bình thản, cái tâm của mình từ trước nay nó chỉ có hai việc thôi. Một là suy nghĩ, nếu nó không suy nghĩ thì nó ngủ. Loanh quanh nó chỉ quen hai cái thứ đó, để cho cái thiền nhạc này để vạch cho nó một cái đường khác để nó đi, thế thôi. Thì cái gì có thể về nhà, khi mình ngồi thiền lấy cái băng đó ra, để vào máy vặn lên, ngồi thiền trong vòng cái thời gian để quý vị tiếp tục như vậy. Đến khi nào mà thuần phục rồi á, lâu lâu quý vị cảm thấy mình thuộc lầu cái diễn tình diễn tiến rồi đó, hay tiến trình rồi đó, thì tắt đi và mình làm đến một mình, làm đến một mình hồi quên cái ngủ nữa đó, lại bật lên lại. Cái tập tới tập lui đến khi nào mà nó cũng chỉ là một cây gậy cho mình chống thôi, đừng có chống hoài. Chống thấy mình đi được khá rồi nhả ra, tập đi vài bước, vài bước lại té lại cầm lấy chống. Trong thiền sư có nói ông có cây gậy tôi giật cây gậy, mà ông có gọi là khi mà ông không có gậy thì tôi cho cây gậy, mà ông có gậy tôi phải giật. Có là vậy thôi, gậy chỉ là phương tiện thôi chứ không được bám vào. Tại có nhiều người tu một thời gian với cái cassette này ấy, đâm ra nghiền nghiền luôn, lúc nào không có cassette của thầy ấy, là ngồi là nó thấy thiếu thiếu, là nó thấy nó ngủ gục, nó lại lấy cassette làm nghe nữa. Nhưng mà quý vị cứ làm, sẽ đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy chán nó, chán nó là quý vị có thể bước sang bước khác. Cứ đừng có cưỡng, lâu lâu lấy đang nghe quen là lại tắt, phải thấy thiếu lại nghe. Quý vị cứ làm không sao đó, tôi bảo đảm sẽ có một ngày quý vị phải chán nó, thì lúc đó tôi sẽ cho quý vị một cái cassette khác.
Bây giờ đối với con lợn nhất là cũng ngồi nghe cho nó hết, cái ra nửa tiếng hồ, không có nửa tiếng hay quên cho quá
như ba. Có ai bắt mình ngồi nữa đâu bây giờ. Thì cái cách tôi theo cái này, cô cứ về ngồi thiền, rồi ngồi thiền, rồi ngồi thiền. Cô không muốn ẩm nó thì cô đút lỗ tai cô ngồi. Chứ bảo cúi xuống thì vẫn phải cúi thôi, không phải là không thấy ai là nói cúi cứ ngồi yên. Khi nào trắng này rồi đó thì lúc đó quý vị nói tôi sẽ cho cái cassette thêm gì. Đúng rồi, nhưng mà không
cách
dài cái này lại thành công cho thực tế thôi, đúng không,
nó xào đúng không, có là
phải trưng cầu dân ý, và hội trưởng phải trưng cầu dân ý.
Trưng cầu ở gì đó rồi ạ. Thầy quý vị nào đồng ý mời thầy trả lời như tay lên. Đưa tay lên, đưa tay lên, thầy có mặt cũng đưa lên. Đưa tay lên, đưa tay lên, đưa tay lên. Con có hỏi chứ con bệnh ra mất, con sợ bị hết.
Còn câu thứ hai nữa, nếu mà thầy quay lại có bao nhiêu người nữa thì
tháng 10 được không? Có thể nếu mà được có thể đầu tháng 10. Có cái này nè. nếu quý vị tu thiền thì lấy cái này rồi, mà có thầy để quý vị hỏi cái chuyện khác nữa. Rồi để tháng 8 mà tôi suy nghĩ. Có câu hỏi gì về đạo khác không? Mà lúc tôi để ý, lúc tôi ngồi đây thì lúc mà tôi ngồi góc kia thì nhiều lắm, ngồi cái góc kia kìa. Thì quý vị hỏi lúc ngồi góc đó một tí xíu thôi đó, 2 phút, 3 phút thôi là câu hỏi tới ào ào, mà lúc chuyện mình ngồi khác. Thế thì đổi chỗ một tí là cái khía cái góc gì đã thấy khác rồi. Ngày mai là cái ngồi này đó, nếu mà Tây Tạng á, họ xây cái bậc lên cao lên trước, họ xây cao lên là thôi hết đám hỏi nữa. Khí óc hoặc Phật tư.
Bây giờ nếu mình không có một cái nhưng mà mình lại hiểu như thế mày biết lắm.
Phải tập tu thiền. Nên tập tu thiền. Tại vì sao? Tại vì cái biết của cái này nó không ăn nhập được cái này, nó nói cái này không nghe. Thì giờ trong lúc mình tu thiền đó, mình lắng tâm đó, thì hai cái tự động nó sẽ giao thông nhau một cách bình thản, mình không cần ép nó. Còn trong lúc mình đang bình thường như vậy, mình sống trong ý thức, thì cái này nó chạy. Nếu lúc mình đang buồn khóc đó, đang buồn đó, cứ vì cứ ngồi lại, cứ chỉ ngồi lại thôi, đang giận cứ ngồi lại, chỉ ngồi lại, vọng tưởng hay là đang buồn, đang đau, đang yêu, đang thương, nó trào dâng, quý vị cứ ngồi lại, cứ ngồi lại thôi, bình thản ngồi lại và nhìn nó thôi, đồng ý với nó ngồi lại thôi. Rồi một hồi đó, tự động nó sẽ có cái sự cảm thông giữa hai cái này, đừng có quýnh lên, đừng có cái này nó bắt đầu nó đòi hỏi, rồi cái này nó đừng đòi, chỉ có một cách hòa giải giữa hai cái là ngồi lại với chính mình. Để mặc kệ hai cái nó tự động nó sẽ lên với nhau. Bắt ngồi lại. Để lại tâm sự với mình hay là với người khác? Được, cái đó có cấp. Bây giờ khoan, tôi này đó, tôi nói tiếp cái đó, ngồi lại đó, ngồi lại mà để chạy theo nó. Còn ngồi lại đó, ở đây đó là dừng lại. Dừng lại và nắm lấy hơi thở của mình. Và mình đang nhả nó. Vậy quý vị đang trong tâm của mình á, nó đặc biệt một cái là nó không thể bám vào hai niệm cùng một lúc. Trong một sát na, cái tâm của mình không thể bám được hai niệm. Niệm trước vừa mới diệt thì niệm sau khởi lên. Mà quý vị đang bám niệm này thì niệm sau không khởi lên được. Thì khi mà mình đang bị đau khổ, đang bị đau thương, bị cái gì trong này đó, mà quý vị là lúc đó đang chiếm toàn thân tâm mình, lúc đó mình ngồi lại và mình tách nó ra. Tại lúc đó trong đầu của mình nó chỉ toàn cái vấn đề đó thôi, chạy đâu nó cũng cái vấn đề, nó vẫn theo sát nút. Vậy nó nằm ở đâu? Nó nằm trong này. Cô có chạy đi tỉnh này tỉnh khác, nó vẫn nằm trong này. Có chạy vào chùa, cái đó vẫn nằm trong người, phải không? Không có mình chạy trốn người khác được, chứ không thể nào chạy trốn mình được. Chỉ còn có một cách, bám lấy hơi thở trong vài phút, vài giây, ngồi lại. Là không phải để mà kể lễ. Cô nói ngồi lại là để ngồi thiền. Và tôi nói nó là buồn ơi, ta xin chào mi, hãy chờ một chút, ta thở xong 10 hơi ta sẽ tiếp mi. Không có từ chối nó, nhớ cái điều đó. Còn cái người yêu của mình mà cứ lẩn tẩn trong đầu mình ấy, nói người yêu ơi chồng ơi, vợ ơi, sẽ chờ tôi thở 10 hơi xong hãy đến, tôi sẽ tiếp. Cứ nhớ và 10 hơi xong mà thấy hãy còn lẩn tẩn mà chưa chịu nghe đó bạn. Tôi đã nói chờ 10 hơi chưa nghe không? Chờ 20 hơi. Chờ 20 hơi, khi nào tôi xong hãng đến thì nó phải nghe. Nếu là chưa nghe 30 hơi nó sợ ngay. Cứ làm vậy, tập làm vậy. Tại sao mình để cho nó hành hạ mình? Mình phải làm giành lại quyền tự chủ, giành lại độc lập, phụ nữ độc lập tự do hạnh phúc. Đừng để ra. Mô mô phân nữ.